đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Hôm nay tôi vui mà anh cũng vui nhỉ?
Dạ vâng.
Đầu tháng mới anh,
dạ.
Ngày vui vận hội mới. Thưa anh, nếu mà nói về cá nhân tôi, hoàn cảnh của tôi, thì cũng vào ngày này cách đây 39 năm tôi vui hơn nhiều người anh nhỉ? Tôi vui hơn nhiều người. Nhưng nếu cái vui của tôi được diễn tả trong cái tâm tình bài nhạc của tôi là: mẹ ơi con mẹ chưa già, giữ quê quê mất, dựng nhà nhà tan anh ạ. Cũng tháng năm năm nay cũng là cái vui của tôi, là vì cái tháng này là tháng sinh nhật của tôi anh ạ. Nhưng tôi vẫn trong cái tâm tình của tháng năm của tôi là tha hương sầu tủi chứa chan, thương quê nhớ mẹ vô vàn, mẹ ơi. Người ta nói những người già như tôi những người già như tôi đang sống trong một mùa đông của cuộc đời mình, thưa anh. Nếu đúng thế thì người già không còn gì là mùa xuân của cuộc đời nữa. Chẳng lẽ xuân hoa lá đất trời lại hẹp hòi đến vậy, ngoảnh mặt đi làm ngơ đi phũ phàng trước một niềm vui của những người thế hệ 70 năm cao tuổi như tôi. Không phải thế đâu anh, dứt phát chắc chắn không phải như vậy. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, thưa anh, không phải người 60 tuổi là người già, mà những người già là những người 30 tuổi đã xì hơi rồi anh ạ. Có lẽ đúng chăng khi thời gian đọng lại thành tuổi tác và cách sống, cách nghĩ, nếp sinh hoạt của con người là quyết định cho sự già, cái già, cái trẻ. Trong cái tâm tình già trẻ đi hỏi già về nhà hỏi trẻ ngày hôm nay, tôi được tâm tình với một người khách ở trong nước, chắc chắn là trẻ hơn tôi, từ một phần hai của trái đất, thành phố, trái tim của tiểu bang Texas và Hoa Kỳ. Sứ cao bồi như ông biết, ông đã tưởng là đã được sang bên này mà tôi được gặp ông. Xin gửi về Hòn Ngọc Viễn Đông thành phố thương mến của tôi đến tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa đến tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào nghệ sĩ Phạm Đình Minh. Tôi thấy tâm trạng anh Đình Minh có vẻ buồn buồn. Và tôi chợt nhớ lại trăm năm cô đơn và sự ra đi của Garcia Marquez.
Chắc chắn là ông đừng có khêu tôi cái vấn đề cô đơn của tôi. Thưa tiến sĩ, tôi thưa thế này này, tôi có cô đơn nhưng mà tôi không cô độc đâu. Nhưng mà tôi từ từ đã, bây giờ tôi thưa tiến sĩ này này. Cái tên của ông ấy và cái tên của tôi ấy, nhiều khi nói lên nó có nhiều cái hệ lụy lắm, phải không thưa tiến sĩ Dũng?
Dạ, cũng có thể.
Người ta nói đến cái tên Dũng không thì nghe nó vui lắm. Nhưng mà nếu mà nghe đến Nguyễn Tấn Dũng, Dương Chí Dũng, nếu mà chúng tôi nhắc đến một tên tuổi ở miền Bắc ông là Hồ Chí Minh, một bên tên tuổi ở miền Nam chúng tôi là Dương Văn Minh, nghe nó buồn lắm. Nhưng mà thế này, tôi không bắt đầu chương trình hôm nay bằng một cung mi buồn đâu, nhưng mà một phần nào tôi nói cái vui của tôi đi ra khỏi nước, mà một phần nào cái buồn của tôi con mẹ chưa già, xin hỏi thăm thời tiết ở thành phố Sài Gòn hôm nay thế nào thưa tiến sĩ ạ?
Ngày 30 tháng 4 năm nay đặc biệt khác với những năm trước, mưa nhiều. Và tôi về miền quê ở Long An lại nghe người nông dân nói rằng năm nay sao mưa nhiều và có cái gì đó buồn thảm quá. Họ đang thất mùa anh ạ. Thất mùa không phải vì họ không bán được lúa và không trồng được lúa, mà thất mùa bởi vì giá lúa xuống quá, thành thử người nông dân cũng buồn thảm và họ thấy một cái hệ lụy mà họ đang phải trải qua, đó là việc quy hoạch của nhà nước không ra sao cả. Và cuối cùng là người nông dân lãnh đủ.
Tiến sĩ có nhắc đến cái chữ ngày 30 tháng 4, ông rước lòng tôi về lại với quê hương ở Sài Gòn. 30 tháng 4 năm nay có gì lạ không?
Rất buồn anh ạ. Buồn nhất là các siêu thị khá là trống vắng, sức mua giảm, cũng như hồi Tết vậy đó. Người đi du lịch cũng ít, đa số ở lại Sài Gòn, đường phố vắng vẻ, đa số mọi người ở trong nhà, ít đi đâu, ít mua sắm, ít vui chơi, càng ngày không khí càng ảm đạm. Đó là tình hình suy thoái kinh tế ở Việt Nam vẫn kéo dài và sẽ còn tiếp tục kéo dài.
Thưa tiến sĩ, có những cái tâm tình mà chúng tôi muốn đề cập đến, có những cái tâm tình mà chúng tôi không muốn đề cập đến. Nhưng nếu mình không đề cập đến những cái điều mình muốn nói, muốn nghe, thì không phải chính là mình. Ông có nhắc đến những cái người mà, những cái công việc mà về người dân nông dân ở miền Nam được mùa cũng khốn nạn, mà không được mùa cũng khốn nạn. Người ta bảo tôi vẫn học và tôi vẫn thường nói chỉ huy là tiên liệu, cái đó là thiếu tiên liệu, cái điều là chắc chắn. Sự suy nghĩ của tiến sĩ và tôi là đúng phải không ạ?
Dạ, tôi cũng nghĩ về anh ạ.
Tôi đã có
được.
Dạ, tiến sĩ nói đi ạ, tôi xin phép tiến sĩ.
Dạ. Trong trường hợp này họ được mùa nhưng mà họ vẫn thất bại. Lúa gần như không bán tại vì giá lúa thấp quá. Và không biết là Việt Nam có thể trở thành đất nước thứ hai xuất khẩu lúa cao nhất thế giới hay không. Nhưng mà điều đó không có gì đáng tự hào cả. Vì người nông dân họ đang thất bại. Và họ không chỉ thất bại về lúa gạo, mà họ còn thất bại về nhiều cây nông nghiệp khác. Thương lái Trung Quốc mua tràn lan. Và mới đây nhất là thương lái Trung Quốc họ đã mua cả những cây chắc non. Cây chắc mà còn non. Và người nông dân ở một số vùng đã vội vàng đốn những cây chắc đó đi, giống như là cầm dao chặt vào chân mình và bán cho thương lái Trung Quốc. Và muôn đời cái bài học đó cứ lặp đi lặp lại hoài cho tới lúc mà thương lái Trung Quốc họ không mua nữa. Và thế là tất cả những cây chắc non nằm ngổn ngang ở đó và sẽ không bao giờ trưởng thành nữa.
Tôi có nghe những lần người ta cách đây lâu rồi, tôi nghĩ tiến sĩ còn nhớ, người ta mua móng chân bò, móng chân trâu gì đó. Người ta có nghĩa là người Trung Quốc mua đĩa gì đó, rồi người ta bảo tiến sĩ trồng những cái cây này cái cây kia đi, là người ta mua phút chót rồi không mua nữa. Ngày xưa ở trong miền Nam lúc mà tôi còn đi học, chắc chắn là lúc đó tôi đã ra trường rồi, tôi đã là lính rồi, thì có cái người ta gọi là nuôi chim cút không ạ? Mua chim cút.
Dạ.
Kinh khủng, mất hết cả tiền, mất hết mọi sự. Một phần nào tôi nghĩ là những con buôn, tôi không biết là những con buôn Việt Nam với những con buôn tàu, ông nhắc đến những con buôn tàu thì nó vô hình, nó thiên hình vạn trạng phải không?
Dạ. Có lẽ chúng ta phải nói cả hai loại con buôn. Nếu không có con buôn Việt Nam thì con buôn tàu người Trung Quốc họ không thể hoành hành như ở đây. Phải có sự tiếp tay của người Việt Nam. Và những người đó là tôi cho là những người bán rẻ quyền lợi dân tộc, bán rẻ quyền lợi đất nước, quyền lợi của người nông dân. Để lấy những đồng tiền, những đồng nhân dân tệ.
Tôi cách đây một mấy ngày, tôi có được nghe, mà tôi lại cũng hy vọng là ông được đi Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết là cái số của ông là số con rệp hay sao, mấy lần rồi. Tại sao người ta cứ nắm cổ ông, người ta giữ lại làm sao? Lần trước ông được mời đi thuyết trình về tình trạng nhân quyền của con người trên thế giới. Hay đặc biệt ông là người Việt Nam, người ta cũng ra tới phi trường đuổi ông về. Mới đây, cách đây mấy ngày, tôi được nghe ông được tuyên dương là anh hùng thông tin. Rồi người ta cũng không cho ông đi. Như thế là thế nào? Người ta cho ông hót ở trong cái chuồng thôi à? Không cho ông nó bay ra ngoài được à?
Chắc anh Đình Minh quá hiểu rõ rồi. Và nếu anh đã cảm nhận về một thân phận lưu vong như thế nào ở nước ngoài, thì anh cũng có thể cảm nhận được một thân phận lưu vong ở trong nước. Ở trong nước, thân phận lưu vong đấy. Chứ không phải là chỉ có ra nước ngoài như là lưu vong đâu. Và tôi bị đến 3 lần rồi, không được đi nước ngoài. Chứ không phải chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất là vào tháng 8 năm 2013. Lúc đó có một cuộc hội thảo về cải cách kinh tế Việt Nam. Chỉ đến vấn đề kinh tế thôi. Ở Singapore và do một nhóm của anh Trần Hữu Dũng, anh Vũ Quang Việt và một số anh khác tổ chức. Đó là cái nhóm thường xuyên tổ chức những cái diễn đàn như vậy cứ khoảng 2 năm một lần ở Singapore. Và họ mời tôi, nhưng mà lúc đó tôi đã ngay lập tức tôi nhận được lời khuyên của bên cơ quan an ninh là không nên đi. Và tôi có hỏi họ là bây giờ nếu mà tôi vẫn đi thì như thế nào? Liệu có bị chặn ở sân bay hay không? Họ không trả lời. Nhưng mà có một người gật đầu, kín đáo gật đầu. Và tôi hiểu là thôi, tốt nhất là cũng không nên đi. Bởi vì ra sân bay rồi họ chặn thì cũng thế thôi. Lúc đó không muốn làm cho tình cảnh nó sùm lên, không muốn căng thẳng. Lần thứ hai thì anh Bình Minh và mọi người đều biết là chuyến đi thị sĩ ở Geneva về cái hội thảo về nhân quyền bên cạnh cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền đối với Việt Nam lần thứ hai năm 2014 và đầu tháng 2 năm 2014. Và lần đó thì quả là không khí rất sôi nổi, có nghĩa là ra sân bay và người ta chặn ngay. Người ta để cho tôi qua khâu kiểm tra hành lý và khi mà đến khâu kiểm tra hộ chiếu thì lập tức là người ta chặn. Và lần thứ ba thì mới xảy ra vừa rồi, tôi nhận lời mời của một số nghị sĩ của Quốc hội Mỹ để đến thực hiện một cuộc điều trần về vấn đề tự do báo chí và làm thế nào để xây dựng một nền báo chí độc lập ở Việt Nam, cũng như là một cuộc hội thảo diễn ra tại Đài Á Châu Tự Do, RFA. Nhưng mà rất tiếc là hộ chiếu thuật của tôi đã bị thu giữ từ khi đi thị thị sĩ và cho tới giờ này người ta cũng chưa trả lại. Vì vậy rất tiếc là phải cáo lỗi với anh Bình Minh là chưa thể gặp anh ở Hoa Kỳ được. Và có lẽ là phải hẹn anh vào một ngày nào đó trong tương lai. Một tương lai có lẽ là hơi vô định.
Thưa tiến sĩ, luôn luôn chúng ta có cái niềm vui, niềm hy vọng để sống. Đó là chúng ta có những cái nhìn về tương lai, thưa tiến sĩ. Tôi không biết là ông có nhìn về tương lai của ông cách đây một mấy ngày hay không? Và cái cảm nhận của ông như thế nào khi ông được tuyên dương là một anh hùng thông tin? Ở trong nước của ông có tới 700-800 cơ quan truyền thông, 700-800 những cái hệ thống báo đài của Đảng. Họ to lớn như thế mà tại sao họ không là anh hùng thông tin mà ông là một cái thấp cổ bé họng thế mà ông được tuyên dương hoài thế? Tại sao người ta lại chọn ông là anh hùng thông tin, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng?
Kể ra thì cũng ngộ anh ạ. Cũng như là điều anh vừa nói, cả một đất nước, gần 1.000 cơ quan báo đài, kể cả báo điện tử, hơn 70 nhà xuất bản, hơn 17.000 phóng viên có thẻ và rất nhiều phóng viên chưa có thẻ. Nhưng mà tổ chức phóng viên không biên giới hay là những tổ chức quốc tế về báo chí khác như là Ủy ban Bảo vệ Nhà báo quốc tế hay là tổ chức Ngôi nhà tự do báo chí Freedom House, họ không quan tâm tới những phóng viên quốc doanh và chưa bao giờ họ quan tâm tới những nhà báo của nhà nước, mà họ chỉ quan tâm tới những người mà họ coi là thực sự đấu tranh vì dân chủ, vì nhân quyền, những người bất đồng quan điểm thực sự đối với nhà nước về các chính sách và về quan điểm chính trị. Tôi cho đó là lý do mà năm trước anh Huỳnh Ngọc Chênh là một nhà báo, cựu nhà báo của báo Thanh Niên và hiện nay cũng là một blogger đã nhận được giải thưởng Công dân mạng năm 2013. Và những năm trước nữa, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đã vinh tặng một số người ở Việt Nam, trong đó có một người rất nổi tiếng, rất kiên định, đó là nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, mà hiện nay đã nằm trong tù, có lẽ là đến năm thứ, tôi nhớ không lầm là đến năm thứ 5 của anh rồi, sau 2 lần bị bắt. Còn về phần cá nhân tôi, cảm xúc của tôi nó hơi ngổn ngang. Rõ ràng là tôi bất ngờ trước sự vinh danh của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Nhưng mà tôi lại cảm thấy thoáng buồn là thứ nhất là ở một đất nước như thế này, bao nhiêu con người như vậy, bao nhiêu nhà báo như vậy, tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Tôi là một nhà báo xuất thân từ lề phải, tôi là một cán bộ xuất thân từ trong nhà nước, vậy mà tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Cái nông nỗi nằm trong ngoặc kép mà chỉ có thể lý giải bằng một sự cô đơn về mặt tư tưởng. Cũng như anh Bình Minh hay nhắc rất nhiều đến sự cô đơn, sự cô độc. Nhưng mà quả là những người đấu tranh dân chủ hiện nay rất cô đơn. Họ cô đơn đủ mọi phương diện. Cho nên đó là điều mà tôi cảm thấy thoáng buồn. Rằng cho dù có được đưa vào danh sách 100 nhà báo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nhưng mà tôi thấy tôi vẫn còn cô đơn. Nhiều người khác vẫn còn cô đơn. Và vấn đề bây giờ là làm sao để bớt đi sự cô đơn đó? Làm sao để gắn nối lại với nhau? Kết tay lại với nhau? Bớt đi sự cô độc? Đó là vấn đề chúng tôi đang cố gắng chiêm nghiệm, tìm tòi. Tại vì cuộc đấu tranh này mà không có sự gắn kết thì đó là một cuộc đấu tranh khó mà thành công được. Còn một xúc cảm thứ hai là tôi nghĩ đến những anh em còn ở trong tù. Điều này nói ra thì quý vị hải ngoại có thể khó cảm nhận được bằng những người ở trong nước. Nhưng mà dù sao tôi vẫn nên nói thôi, để quý vị có thể có thêm thông tin và có một cái sự cảm nhận và suy cảm thông nào đó với những người trong nước. Tại vì việc đấu tranh dân chủ ở trong nước, nếu chỉ qua những trang tin, thông tin trên báo đài quốc tế và qua những buổi nói chuyện ở trên đài như thế này, thì có vẻ như là nó lãng mạn, có vẻ như là những bước đi dễ dãi, dễ dàng và không bị chông gai nhiều lắm. Nhưng mà thực ra không phải là như vậy, mà là những người nằm trong tù, những nhà báo còn nằm trong tù là những người họ đã phải nếm trải rất nhiều chuyện. Và chỉ có những, tôi cho là chỉ có những người mà đã trải qua cái hoàn cảnh mà giữa bốn bức tường của nhà tù thì mới có thể cảm thông rõ rệt nhất được với những người đã còn đang nằm trong tù. Những người như là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như là Trương Duy Nhất, như Phạm Viết Đào. Và tóm lại là phần lớn trong số 18 nhà báo mà Tổ chức Bảo vệ Nhà báo quốc tế đã thống kê ở Việt Nam còn đang nằm trong chốn lao tù. Hay là 35 blogger mà Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đã thống kê là còn đang bị giam ở Việt Nam. Đó là những người đang chịu khổ nạn. Và tôi nghĩ là tù nhận bất kỳ cái giải gì đi chăng nữa, vẫn nên nhớ về những người đó. Và chính những người đó, nói cách nào đó, trên phương diện nào đó, họ cần được vinh danh đầu tiên. Ít nhất bởi sự khổ ải, khổ cực mà họ đang phải nếm trải. Một ngày trong tù dài lắm. Và điều mà tôi kinh ngạc là một tù nhân lương tâm đã được thả như ông Nguyễn Hữu Cầu, đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 37 năm nằm trong tù, còn nhiều hơn cả Mandela tới 10 năm. Vậy mà khi tôi tiếp xúc với ông, tôi kinh ngạc, khỏe re như con bò kéo xe, đúng là bài hát của ông, khỏe re như con bò kéo xe, không còn một cái răng nào cả. Vậy mà ông nói như chưa từng ở tù. Anh Đình Minh có hình dung và quý khán giả có hình dung, một người 37 năm trong tù có nghĩa là hơn phân nửa cuộc đời ông cho tới giờ phút này. Thế mà ông nói như chưa từng ở tù, vẫn lý lẽ, vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, mặc dù không còn cái răng nào hết. Là 11 thứ bệnh trong người. Đó là tinh thần sắp thép, còn hơn cả sắp thép nữa của người tù. Ghê gớm. Tôi cực kỳ khâm phục. Và tôi nghĩ rằng những nhà báo, nếu mà có được một phần ý chí đó, tôi thép như vậy, thì họ sẽ làm được bao nhiêu việc. Đó là cái cảm xúc của tôi khi mà tôi nhận tin là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đưa mình vào cái danh sách 100 anh hùng thông tin. Ngoài ra còn cá nhân tôi thì tôi nghĩ là chẳng có gì đáng kể cả. Tôi chỉ làm một việc bình thường của một người bình thường, một công dân. Thế thôi. Và tôi có một chút khả năng và tôi biết. Chúng tôi như anh Đình Minh là nghệ sĩ tài sáng tạo. Thế thôi. Không làm gì hơn cả. Và chẳng qua là có lẽ là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, tôi có một cái duyên gì đó với họ. Và họ chọn tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu như là những người khác cũng có duyên với họ, thì sẽ còn những người khác nữa. Và những người khác có thể sẽ còn đáng vinh danh hơn cả tôi, hơn nhiều so với tôi. Dạ.
Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, câu trả lời của ông một mấy phút, ông mang đến nhiều điều tôi phải thưa lại với ông. Thứ nhất là thế này, chúng ta có nhắc đến chữ cô đơn hay cô độc. Ông không cô đơn đâu ông. Những người tranh đấu dân chủ ở trong Việt Nam bây giờ không cô đơn đâu ông. Những người cô đơn ấy, những người cô đơn, những người có quyền ấy, sang đến Hoa Kỳ này, họ phải trốn như là chó trốn chuồng vậy. Là một vị tổng thống, là một người lãnh đạo thủ tướng, không một người nào dám đi cửa trước vào tòa Bạch Ốc. Không một người nào dám đi cửa trước vào một cái khách sạn tại Hoa Kỳ này. Nhà nước Việt Nam có sự liên hệ ngoại giao với nhà nước Hoa Kỳ. Cờ đỏ sao vàng của nhà nước Việt Nam chỉ được treo tại tòa đại sứ của Việt Nam và tòa lãnh sự. Ngoài ra không có một chỗ nào ở trên đất nước Hoa Kỳ này treo cờ. Tôi nói những cái điều ở đây để cho ông thấy là ông không cô đơn và ai là người cô đơn. Ông có nhắc đến lề phải, lề trái. Tôi không biết là tôi cần phải hỏi lại ông là ông chọn sai lề không? Cũng chừng chờ cùng một cái lề đứng ở bên trong chỗ ông đứng bây giờ, nếu mà ông đứng ở cái lề khác, có thể bây giờ ông làm lớn đấy. Nhưng mà cái tư cách, cái con người của Phạm Chí Dũng không cho Phạm Chí Dũng đứng ở một cái lề khác. Nói về cá nhân ông hỏi cái câu là tại sao tôi là con người cộng sản mà tôi bị như thế này? Cái câu đó khó trả lời đấy. Là vì ông cũng đã có hình như 10 hay là 20 năm tuổi đảng. Bố ông là một người... Một là người cách mạng, bố ông là một người làm lớn tại Sài Gòn. Ông hỏi tôi làm sao tôi như thế này. Ông biết, tôi cũng biết. Có một cái điều rất là quý mến nữa là nếu vì tất cả những cái điều mà ông nói với tôi hay tất cả những cái điều mà ông nhắc đến, ông điếu cầy, điếu đóm gì đó, anh ta chỉ có cái tội là ăn gian thuế thôi. Không có ai xử điếu cầy về là nhà báo hay là gì cả. Cái chức năng nhà báo của điếu cầy là nhà báo, nhưng mà cái tội đưa điếu cầy đi tù là ăn gian thuế. Mấy chục ngàn hay 100 tỷ tiền Việt Nam đi cũng trả được mà. Tại sao người ta giữ anh ta? Cái chuyện đó tiến sĩ cũng biết. Nhưng mà nếu mà ngày mai ấy, vì những cái việc mà ông là anh hùng thông tin, ông là những người đang nói chuyện với chương trình như chúng tôi, ông có bị đi tù, cái điều đó có ngạc nhiên không, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng?
Thực ra đã sống ở Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay thì không được quyền ngạc nhiên đâu nhỉ. là phải chuẩn bị tinh thần cho nhiều thứ, thậm chí cho mọi thứ, thậm chí là cho khả năng xấu nhất. Anh em mà tôi vẫn nói giỡn với nhau, nhưng mà thực ra là nói thật. Nhà mỗi người luôn luôn để sẵn một cái ba lô nhỏ, trong đó có một bộ quần áo, chỉ một bộ thôi anh, tại vì không cần nhiều hơn. Một cái tuýp ra đã đánh răng, bàn chải, cục xà bông, hết rồi. Và để khi nào có cái gì đó đột biến thì lên đường trong một cách. Và lúc đó thì người ta hiểu là người ta sẽ phải chia tay thế giới bên ngoài một thời gian. Nhưng mà thời gian đó có thể là không tạm thời đâu. Thời gian đó có thể là khá lâu đấy. Cho nên là thì không được quyền ngạc nhiên. Thậm chí là cũng không được quyền kinh ngạc. Để sống, tôi tập sống vô thường anh ạ. Và mình cứ làm những việc gì mình thấy đúng, thấy cần. Còn cái gì mà nó xảy ra, nó phải xảy ra, thì xin lỗi là đành phải chấp nhận nó thôi. Tại vì mình không đảo ngược được quy luật. Không thể đảo ngược lại, nếu có thể gọi là số phận thì mình cũng không thể đảo ngược được số phận. Và mình phải trả giá. Chỉ có điều là cố gắng nhìn thấy một cái gì đó, hướng đến một cái gì đó tốt đẹp hơn ở tương lai và cố gắng giữ được một chút hy vọng. Tôi chỉ nói rất là, tôi nghĩ là rất khiêm tốn. Chúng ta ở trong nước nên rất khiêm tốn với nhau là phải giữ được một chút hy vọng để sống, để đấu tranh. Đấu tranh cho dân chủ. Tại vì đất nước này thiếu dân chủ quá, thì chúng ta phải đấu tranh cho dân chủ và hy vọng nước nào đó thì đất nước sẽ có dân chủ tươi đẹp hơn, tốt đẹp hơn một chút. Đó là mục tiêu tối thiểu mà chúng tôi đặt ra. Ngoài ra thì chưa thể nắm nó hoặc là mơ mộng mơ màng gì đến những cái mục tiêu cao xa như đất nước công bằng rồi văn minh giàu này. Tất cả những cái đó có lẽ đang nằm ở dưới vãng xa xôi hoặc nằm ở một cái tương lai dài hạn, rất dài hạn nào đó. Yeah.
Cái lớp người tôi xin phép tiến sĩ tôi thưa như thế này, cái lớp người mà lãnh đạo trong nước bây giờ họ cũng bằng cỡ tuổi tôi thôi thưa ông. Ông cũng biết là bên Hoa Kỳ này một người muốn làm lãnh đạo họ trôi luyện lâu lắm không ạ? Làm từ cấp nhỏ tới cấp lớn mà. Tôi thưa với ông là một tên hoạn heo thì làm sao làm lãnh đạo một nước được. Tôi thưa với ông là một tên y tá quèn trốn chui trốn lủi trong rừng làm sao lãnh đạo Phạm Chí Dũng được. Phạm Chí Dũng có nhắc về tù nhân kinh khủng lâu cực kỳ ông cảm nhận và ông quý, đó là tù nhân Nguyễn Hữu Cầu. Ông nhìn lại ngày 30 tháng 4 bao nhiêu anh em, bao nhiêu trăm ngàn anh em đồng đội của tôi đã không có cái may mắn như tôi ông ạ. Tù 10 năm 20 năm. Ông biết tôi chưa bị đi ở tù, chắc chắn điều ông nói đúng, tôi không cảm nhận được. Nhưng có cả hàng chục ngàn người thính giả đang theo dõi chương trình này, họ đã đi qua những cái ngày đầy ải đó rồi thưa ông. Có những người ở trên ông có nghe chạy tù cổng trời không? Chạy tù cổng trời không?
Có nghe rồi anh ạ. À.
Cổng trời.
Dạ, tôi nghe về sự khủng khiếp của nó.
Dạ. Yeah. Ông, tôi cái phần đầu tôi không biết tại sao tôi lại nói là mẹ ơi con mẹ chưa già, rồi tôi nói đến cô đơn cô độc. Làm cho ông có cái tâm tình ngày hôm nay tôi với ông nói chuyện nó có vẻ trùng đó, nhưng mà không sao. Mình diễn tả tất cả những cái tâm tình của mình thôi. Trong 39 năm, thật sự tôi có cô đơn với tôi là vì quê hương tôi còn đó, bên nửa vòng trái đất. Tất cả những người thân của tôi mà tôi mới được gặp như ông cũng là người thân mến của tôi, rất là thân quý. Tôi coi ông như là một người đi sau, một người em rất là quý mến. Tôi không có một cái tác phẩm nào nói về 39 năm cô đơn không ạ? Nhưng tôi đã đọc cái tác phẩm cũng như ông đã đọc 100 năm cô đơn của ông Jose Garcia Marquez. Cái tác phẩm này nó có làm cho ông cảm thấy ông nhẹ nhàng hơn một chút hay không? Một người viết lên cái cuộc đời của mình, những cái nơi của mình, những cái nơi đã có hàng trăm người bị dồn lên xe, đập chết, đưa lên xe và không ai biết gì cả. Tôi không biết những cái điều đó, tôi biết chắc chắn là cái điều đó nó đã xảy ra tháng 4 30-75. Tôi biết chắc chắn là những cái điều đó đã xảy ra năm 1954, cải cách ruộng đất. Nhưng mà sau này tôi không biết là còn nó có xảy ra hay không, trăm năm cô đơn nó có giống như vậy không, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ?
Thực ra ấn tượng đối với các xe market, nó nằm ở tiêu đề trăm năm cô đơn nhiều hơn là những nội dung trong cuốn sách của ông ấy. Tôi ấn tượng và cảm nhận được nhiều hơn từ cái tiêu đề trăm năm cô đơn. Nhưng mà về nội dung ấy, tôi lại đồng cảm hơn với nhân vật tác giả Boris Pasternak của Nga. Hoàn cảnh lưu vong của Pasternak. Đó là cô đơn mà tôi nghĩ là kéo dài của những người lưu vong anh ạ. Và bây giờ nhất là ngày 30 tháng 4, chúng ta vẫn đang sống ở cái thời điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà. Ở Việt Nam là như vậy, những ngày lễ. Còn đây thì hoặc là ở những nước nào đó thì đó là một 30 tháng 4 người ta luôn kỷ niệm hàng năm theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Còn với riêng tôi thì khi mà anh Đình Minh đề cập tới đề này, chủ đề này, thì tôi bật lên một giấc mơ nhỏ. Thực ra không nhỏ đâu, mà lớn. Tôi ước mơ một ngày nào đó tất cả các trại tù ở Việt Nam sẽ đã biến mất. 100 mấy chục ngàn tù nhân ở Việt Nam sẽ biến mất. Mất không phải là xuống đất anh nhỉ, không phải bị tử hình, mà họ sẽ biến mất khỏi bốn bức tường. Họ được tự do, kể cả những tù hình sự, kể cả những tù hình sự. Còn tất nhiên tù chính trị thì phải được ra rồi. Tức là trường hợp của Myanmar vậy đấy. Myanmar họ thả trên 300 tù chính trị. Cuối năm 2013 là họ thả hết, thả sạch, không còn gì cả. Họ hoàn thành lời hứa của họ đối với thế giới và họ được vinh danh. Tôi nghĩ là họ xứng đáng còn vinh danh hơn cả anh hùng thông tin, anh hùng nhân quyền. Mặc dù tất nhiên anh hùng nhân quyền họ có động cơ riêng của họ, nhưng mà dù sao họ cũng đã làm. Còn ở Việt Nam thì chưa có làm gì hết. Vấn đề là như vậy. Cho nên là đúng là một ước mơ, một ước mơ đại phá, và tất cả các nhà tù là biết sẽ không giam ai nữa. Trong đó tôi muốn nói là những ngày gần đây, các anh, các chị, các khán giả nghe đài đã chứng kiến những cảnh là công an rồi côn đồ đánh đập, đàn áp người dân, dân oan đất sai ở ngay tại Hà Nội, ngay cái vùng Dương Nội, ngay Dương Nội tại Hà Nội, ngay tại thủ đô, đánh dã man và tình người không còn cái gì cả. Như vậy thì làm sao có thể giải được cái vấn đề gọi là hòa hợp dân tộc được? Việc vừa rồi ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đi vận động hải ngoại, ông đã gặp một số cộng đồng và theo ông trả lời báo chí trong nước là đó là một thành tích lớn và đã làm cho nhiều người họ thấy được cái chính sách đúng đắn của nhà nước Việt Nam, đó là công tác kiều vận. Nhưng mà tôi không biết là bao nhiêu năm qua người ta kiều vận cái gì, hay chỉ là kiều hối mà thôi, chỉ kiều hối mà thôi, hay còn là kiều vận. Tôi rất nghi ngờ về cái động cơ của họ. Đúng là mỗi năm nhà nước Việt Nam có thể vận động được người dân gửi về từ 11 đến 12 tỷ đô la. Nhưng mà ngoài con số đó ra thì tôi chưa thấy một kết quả nào khác, chưa ghi nhận kết quả nào khác về tất cả mọi thứ. Ngoài kinh tế, ngoài kinh doanh, không, dường như là không có một chút tình người nào về được về tri thức, công nghệ, khoa học. Gần 400.000 tri thức người Việt Nam ở nước ngoài được có mấy người về giúp cho đất nước và thực sự đóng góp được cho đất nước và được tạo điều kiện để đóng góp rất là ít. Có thể nói những trường hợp như Ngô Bảo Châu vô cùng hiếm. Đa số về Việt Nam ở sau đó đã phải rời đi trong một cái nỗi lại nhắc về sự cô đơn, trong một nỗi cô đơn. Là như vậy. Thế thì chúng ta đang ở vào giai đoạn ngày 30 tháng 4 và trả lời với chí đài, trả lời với anh Phan Đình Minh, tôi không né tránh tâm trạng cảm xúc của tôi về ngày này. Và tôi muốn nói rằng cảm xúc thứ nhất đó là một ước mơ về sự đại phá, sự biến mất của các nhà tù. Và trên nữa, đó chính là sự hòa giải dân tộc. Nhưng mà một sự hòa giải theo đúng nghĩa nha, chứ không phải là hòa giải theo quan điểm của Nguyễn Thanh Sơn. Thực ra Nguyễn Thanh Sơn không đặt ra vấn đề hòa giải, mà chỉ hòa hợp. Nhưng mà đối với người Việt hải ngoại, và đặc biệt là những người nằm trong chế độ trước năm 1975, làm sao có thể hòa giải, xin lỗi, có thể hòa hợp nếu không có sự hòa giải ngay từ đầu. Đây là một sự hòa giải thiêng liêng, một sự hòa giải xác tín. Tôi cho thậm chí đó là một sự hòa giải mất chất tôn giáo. Nhưng mà chỉ có điều như là những người cầm quyền ở Việt Nam họ không thành tâm ấy, thì khó mà có sự hòa giải lắm. Đó thì tôi vừa mới đề cập hòa giải hay là kiều hối. Nếu chỉ họ chỉ chú ý về kiều hối và đầu tư nước ngoài thôi thì không giải quyết gì cả. Và thù hận vẫn luôn luôn là thù hận. Và tôi thấy là ngay bây giờ, ngay cho tới thời điểm này, sau 39 năm từ năm 1975 tới giờ, giữa những người cầm quyền Việt Nam và cả phần lớn cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tôi cho là phần lớn, vẫn hai bên vẫn như là giữa hai bên dòng sông và có một cái gì đó quá xa cách nhau, quá xa cách nhau, thậm chí là đối nghịch nhau, thậm chí là ngay ở trong nước. Tôi có một bài là tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch trong cái cuộc xung đột giữa chính quyền Nghệ An với giáo dân ở Mỹ Yên, huyện Mỹ Yên ở tỉnh Nghệ An. Đúng là tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch. Hai bờ đối nghịch giữa người giáo dân với chính quyền. Đó, người trong nước với chính quyền mà còn như vậy thì huống chi là chính quyền đối với người hải ngoại, người Việt hải ngoại. Đó là cảm xúc của tôi về ngày này, và cho nên anh Đình Minh cũng cảm thông một điều là ở đây không phải vô cớ mà nói về sự cô đơn. Không nói tới thì thôi, mà đã nói về cô đơn là phải giải thích về cái cội nguồn và sự tận cùng của nó. Cô đơn có nghĩa là phải chứng kiến hàng ngày, thậm chí là hàng nửa ngày, những cái gì bất công, chả đạo nó đang diễn ra ngay xung quanh mình, chứ chẳng phải đâu khác cả. Còn các anh ở bên, các anh đang sống trong lòng một xã hội khá là kỷ cương. Tôi không biết tình người bên đó thì như thế nào, mà ít nhất về mặt luật pháp thì cũng tuân theo pháp trị. Và đó là một xã hội kỷ cương hơn nhiều so với Việt Nam. Các anh có thể cảm thấy một an toàn lớn. Các anh không cảm thấy bất an. Không cảm thấy ăn khủng khiếp như ở Việt Nam. Càng bất an thì người ta càng cảm thấy cô đơn, có đúng không anh?
Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, bất an hay bất công ý, đối với tất cả những người Việt Nam tại hải ngoại chúng tôi ý, chắc chắn là chúng tôi không bất an và chắc chắn là chúng tôi không ở cái xã hội bất công. Nhưng nếu nói về chữ bất công thì tôi xin thưa với ông như thế này này. Ngay cả những giờ phút tôi đang nói chuyện và đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như đài truyền hình cũng như tất cả các diễn đàn đang truyền âm, truyền thanh, truyền hình, chương trình này đi toàn cầu, chúng tôi dành cái thời gian cho ông như thế nào? Thì cách đây 1-2 năm chúng tôi cũng đã đưa cái lời mời, tôi xin dùng một chữ rất là văn bản, rất là văn minh, lời mời. Có một lần một cái con vẹt hot ở trong nước, lúc đó anh ta viên chức đó làm phát ngôn viên của nhà nước Việt Nam, đó là ông Lê Dũng. Viên chức Lê Dũng đầu hói. Và sau này có một cô nữa làm việc sau của Lê Dũng, đó là cô gì, cái gì Phương Nga, Nguyễn Phương Nga gì đó. Tôi chính thức mời và tôi dành cho họ cái thời gian bằng với tiến sĩ Phạm Chí Dũng chúng tôi đang dành bây giờ. Họ không dám nhận lời. Họ không dám nhận lời. Thì ông thấy là chúng tôi không có bất công. Chúng tôi không có bất công. Mà chúng tôi chỉ nói với ông là người cộng sản thường, ông đã là một thời, ông là người cộng sản rồi. Người cộng sản tự hào với cái chiến thắng hay cái thành công của họ. Nhưng thực tế họ chỉ là những tên tử tù trong cái ngục mênh mông của họ thôi, thưa tiến sĩ. Một cái điều tôi rất quý ông là có thể một thời gian nào đó ông chưa đủ trí tuệ. Cũng có thể ông đã thần thánh hóa một người. Nhưng mà khi lúc ông có trí tuệ, ông có lương tâm, ông không thần thánh hóa một ai cả. Một ngày nào đó nếu mà tiến sĩ thần thánh hóa một người nào đó, thì tiến sĩ đã bị mù rồi. Thì sẽ không còn phải là người theo đuổi sự thật nữa. Mà cái điều ông không mù đó là những điều chúng tôi rất là quý mến ông. Những ngày tháng tư như ông nói, những ngày lễ hội 1 tháng 5 như tôi biết, nó cũng chả làm gì hơn cho 90 triệu người Việt Nam ông ạ. Tôi có một người bạn trẻ mới về Việt Nam thăm mẹ già gần chết sang nói chuyện với tôi. Anh ta trước khi đi mua quan tài, anh ta cũng đã phải lại xin phép cán bộ nhà nước và phải đưa một cái bao thơ mới được mua một cái quan tài. Kinh khủng thế. Anh ta đi mua một lô đất cho mẹ, chôn mẹ cũng phải đưa một cái bao thơ. Thì có mới có một khu đất, những người sống mà còn gần chết mà còn đi như vậy. Hướng chị ông nhắc đến những cái hoàn cảnh của những người dân Dương Nội. Dương Nội là ngay tại Hà Nội phải không ông, thưa tiến sĩ Dũng?
Ngay tại Hà Nội.
Dạ. Thế là những người, thưa ông, những người mà nói, như ông nói, hòa hợp, hòa giải với dân như vậy, không có xa lắm. Hình như là gần vườn hoa Lê Xuân Thưởng, gần như là gần mấy nhà, mấy tư sinh của mấy ông này. Đêm hôm qua tôi nhận được một cái điện thoại của chị Trần Ngọc Anh, Trần Thị Ngọc Anh, là một dân ngoan, tôi không biết là chắc là tiến sĩ nghe tên của bà ta, rất là can cường. Tôi không làm gì được là vì 2 giờ đêm ở bên Mỹ, và tôi nghe trong đường dây điện thoại chị đang khóc là đang bị công an đánh, và có một người gọi điện thoại cho cái số của tôi được. Tôi cũng không thay đổi chương trình được là vì tôi đã lên chương trình với tiến sĩ, mà thực ra thì chị Trần Ngọc Anh, chị cũng đã biết, cả thế giới này biết chị bị đánh tàn tạ như thế nào, một người đàn bà bị đánh tàn tạ như thế nào. Chúng ta đang vào những cái giây phút chương trình của Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi nhắc lại với ông một lần nữa là ông không cô đơn và chúng tôi không cô đơn đâu. Chúng tôi lúc nào cũng đứng bên cạnh ông mà. Tất cả những cơ quan truyền thông nói tiếng Việt Nam trên toàn cầu này, đài VOA, đài AFA, đài này, đài kia, chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài Sài Gòn, Dallas, 1600 đài truyền hình FBTN, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dành cho ông một thời gian để cho ông được nói lên cái sự tâm tình của ông là một người Việt Nam. Chúng tôi xin dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa để tiến sĩ có cái tâm tình trong ngày buổi nói chuyện tháng 5 tháng 5 mẹ ơi con mẹ chia giả của tôi, thưa ông.
Tôi mong là có lẽ là xa cách thì khó nói, một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau và được gặp anh Phan Đình Minh, gặp những người Việt đồng bào của tôi, những người mà đã có từng, thậm chí là gặp những người mà đã có từng tôi coi là bên kia chiến tuyến, bắt tay nhau, ôm lấy nhau, và không biết mọi người như thế nào, nhưng mà với tôi đó là tình. Và tôi không ngại một cái gì cả. Và tôi coi đó là một sự thành hòa giải của chúng ta. Nếu người dân không thể hòa giải đối với nhà nước, thì người dân phải hòa giải với nhau. Và ít nhất, đó là con đường tôi đi. Đó là xã hội dân sự. Và gương cột của xã hội dân sự, đó là văn hóa. Đó là những lời chia sẻ của tôi để kết thúc buổi ngày hôm nay, thưa anh Bình Minh.
Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, trong đầu chương trình tôi có lập một cái câu hỏi với tôi với anh Ngọc Minh là có phải người già đang sống trong mùa đông của cuộc đời mình hay không? Không đâu. Ai bạc béo, ai vô tâm khiến cả nước phải buồn tủi? Ai thì tiến sĩ biết đó là cái tội của những người cầm quyền, chứ không phải là của dân, không phải của ông, không phải của trời đất mang đến cái điều đó, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong tâm tình mùa xuân, thưa tiến sĩ, ngay tại chúng tôi, ngay tại giáo xứ này, chúng tôi có những cái điều rất là an bình. Chúng tôi có đại hội mùa xuân, đúng không ạ? Đêm hôm qua và đêm hôm nay, giáo xứ Thánh Phêrô, chúng tôi sẽ có một cái chương trình đại nhạc hội mùa xuân cho tất cả mọi người, làm nhịp cầu cho tất cả mọi người đến tham dự để có cái cơ hội để được gặp nhau. Chúng tôi kính mời toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay tại vùng Dallas, Fort Worth và tất cả các vùng phụ cận đến tham dự ngày đại hội mùa xuân tại giáo xứ Thánh Phêrô, để chúng ta có được dịp gặp nhau từ 5 giờ chiều cho đến rạng đông ngày mai, để thanh thản, để hòa đồng tâm thực tế, để tạo dựng những mùa xuân, mỗi mùa xuân cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng nghe thấy mà thèm. Thưa ông, tôi cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Trong tâm tình anh em rất là thương mến nhau, ông đã hơn một lần Và chúng tôi cũng mong sẽ có một ngày được gặp ông tại đại sứ Hoa Kỳ này. Là vì người ta chỉ làm cái hàng rào để chặn những cái điều gì, những cái sinh vật nào không bay được thôi. Còn không ai chặn được cái tâm hồn của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi một thời gian rất là dài cho ngày hôm nay. Chúc ông mọi an lành và những điều hạnh phúc. Khi nào ông cần, ông cứ việc liên lạc với chúng tôi luôn luôn dành cho ông cái thời giờ để phát biểu tâm tình của ông đấy với toàn thể đồng bào trên trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, Đài SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh và hệ thống YouTube. Chắc nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi. Rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái, Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.